Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy nói về cái đề tài của cái chữ home hay là cái máy ấm gia đình. Thật sự mà nói thì cái chữ này thì chúng ta người nào cũng biết cả, và ngày nào mình đi làm việc về mình cũng nói là I go home. Cái nhà đó nó không phải là cái nhà mà thôi, mà nó là cái máy ấm gia đình. Cho nên thường thường mình gọi là gia. Gia thì cái chữ gia đó bạn, thì cái tiếng Hán Việt đó, mình chiết từ thì nó gồm có cái mái nhà và có một con heo ở dưới. Con heo mà ở trong nhà tức là con heo đó nó rất là an lành, nó không chạy đi đâu nữa, nó có đồ ăn và nó có cái sức sống. Nó cho biết một cái sự an định, một cái nhẹ nhàng vô cùng. Đối với cái người mà Phật tử thì khi mình nói mình về nhà đó là mình về với cái sự ấm áp. Cái thân xác mình mỗi ngày thì mình phải đi về cái phòng của mình, và mình không những là mình có cái nhà mà có cái phòng, có cái chỗ mình an nghỉ. Và là cái thân của mình thế nào phải có cái chỗ để nó an nghỉ mỗi đêm. Nhưng mà nói về cái tình cảm đấy, thì là cái nhà hay là cái mái ấm của cái tình cảm là cái sự thương yêu và ấm áp. Nó nói ra rằng nhiều khi chúng ta các bạn thấy là mình chỉ muốn chơi với những cái người nào mà ăn nói nhẹ nhàng. Mình muốn gần gũi những cái người nào đó mình thấy là mình nói mà họ lắng nghe được và họ có một cái sự ấm áp gì đó, mà mình không làm sao mà mình có thể mà phủ nhận được. Cái thái độ, cái cử chỉ, cái hành động nó làm cho mình thấy nó gần gũi lắm và thấy ấm lắm. Thì thể ra đó là cái mà mình gọi là cái mái ấm của cái tình cảm. Tình cảm nó muốn về với cái chỗ ấm áp. Người ta thống kê rằng là những cặp vợ chồng mà khi mà thường bày tỏ cái sự ấm áp đó trong lời nói đấy, thì họ sẽ có một cái sự bền vững trong cái hôn nhân khá lâu. Và những cặp mà vợ chồng khi mà mình gọi là ác khẩu hoặc là có cái khẩu nghiệp với nhau, tức là thường thường mắng chửi nhau, thường thường cãi lộn, thường thường không tạo ra cái sự ấm áp, mà mình cứ phải là đụng độ. Rồi xong rồi mình lại phải làm hòa hoài đó. Thì người ta thấy rằng là cái mái ấm gia đình nó rất là thiếu thốn ít, và con cái thường thường nó cũng không được vui lắm. Nhiều khi cái sự ấm áp mà không có đó thì gia đình cũng lạnh lẽo, mỗi người làm một chuyện. Và nhiều khi cả hai vợ chồng nhiều khi không còn nói chuyện thường xuyên, lâu lâu nói một câu hai câu như vậy thôi. Và lúc đầu năm, mấy năm đầu tiên khi của hôn nhân đó thì có lẽ là còn có nhiều sự ấm áp, nhưng mà nếu mà khắc khẩu mà mình không có nhìn nhau đó thì những cái lời nói đó càng ngày càng phá tan đi sự ấm áp của gia đình. Và nhiều khi trong năm 6, năm 7, năm 6 thì là mình nghĩ rằng thôi mình chỉ sống vì con cái, mình không phải sống vì cái tình thương hay là sống vì chồng hoặc là sống vì vợ, nhưng mà sống vì con cái. Đó là một cái cớ rất hay để cho mình có thể tiếp tục mà sống, và nhiều khi mình phải put up. Put up có nghĩa là mình chịu đựng. Nhưng mà tại ra là cái mái ấm gia đình đó, nó liên hệ trực tiếp tới cái ngôn ngữ mình sử dụng để tạo ra cái sự ấm áp. Cho nên cái bài học đầu tiên có lẽ là chúng ta tập nói những cái lời ấm áp và những cái biểu hiện của cử chỉ hành động mà tạo ra sự ấm áp, bày tỏ được sự quan hoái, và mình nhìn một chút, mình nhường một chút, niềm nở một chút xíu, và mình mở lời ra để mà đem tới cái sự nối kết nhiều hơn, thì cái mái ấm chắc chắn là sẽ có. Mình nói xong cái mái ấm là nó có về cái thân xác, tức là mình phải có một cái nơi, cái chỗ để mình nằm, mình yên nghỉ, một cái phòng, một cái chỗ mình đàng hoàng. Mình nói tới cái nhà, cái chỗ về của cái tình cảm đó là cái sự ấm áp, là cái tình thương, và mình những cái lời nói mà ôn hòa nhỏ nhẹ để mà mình cảm thấy được gần gũi. Đó là cái mẹ ấm của cái tình cảm. Về cái mái ấm của tư tưởng đó, thì cái đặc biệt cái tư tưởng của mình đó, là mình nói gì nói nó trở về với chân lý, tự nhiên mình cảm thấy là yên ổn nhất. Cho nên người ta thường có cái câu gọi là tâm an lý đắc. Lý đắc có nghĩa là cái sự suy tư của mình đó, nó đã tới cái chỗ mà nó toàn vẹn rồi và tới được cái chân lý rồi. Cho nên khi mình suy nghĩ đó, mà tới được cái chân lý thì thường thường đó, những người xung quanh nói chuyện với mình họ cũng không có chống đối, họ không có phản biện lại. Tại vì họ cũng cảm thấy cái đó là một cái chân lý, đó là một cái sự thật. Cái sự thật và cái chân lý nhiều khi nó hơi sát nhau một chút. Thì cái sự thật mình gọi là fact. Fact là cái chuyện nó xảy ra, nó có thể xảy ra, nó xảy ra như vậy rồi. Nhưng mà cái chân lý nhiều khi nó trừu tượng hơn là cái sự thật. Thì chân lý nói về cái chân lý của tự do, hay là chân lý mà nói cái tự do tín ngưỡng, ví dụ như vậy là nó trừu tượng nhưng mà nó có những cái đặc tính mà của cái sự thật. Thì thưa các bạn, thì nói gì thì nói đó, thì cái tư tưởng của mình và tư tưởng của người đó mà nó được hài hòa và nó đưa tới cái chân lý, đưa tới một cái hướng đi và một cái kết luận đó, thường thường là mình rất là yên ổn. Nhưng khi mà tư tưởng mình đụng độ với người khác và mình phải cãi, phải lẫy, phải phải làm đủ chuyện để mà thuyết phục. Nhưng mà rồi sau khi thuyết phục rồi, nếu mà cả hai bên đều chấp nhận cái ý kiến và mình bắt đầu thấy được sự hài hòa đó, thì từ 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 thế nào mình cũng tìm được cái chân lý. Có khi mình phủ nhận những cái sự thật, nhưng mà cái sự thật nó không có thể biến mất được. Cái gì mà đã xảy ra rồi thì nó nằm ở đó, dù mình phủ nhận cỡ nào đi nữa. Nhưng mà khi mình càng phủ nhận đi thì dường như là mình càng không ở trong cái nhà chân lý, mình không ở trong cái sự sáng suốt và mình thấy nó tối tăm. Vì vậy cho nên đối với cái tri thức, cái sự hiểu biết về cái tư tưởng đó, thì cái nhà, cái chỗ ấm áp của cái tư tưởng chính là cái sự sáng suốt của chân lý. Mình trở về với cái chân lý thì mình sẽ sáng ra. Mình phủ nhận cái chân lý, phủ nhận sự thật thì mình tối tăm đi. Mà thấy cái đó cũng hay nhé. Là mình thấy rõ ràng là nó có cái hướng đi cho cái tư tưởng của mình. Nhiều khi mình có những cái bực bội, khó chịu trong lòng là bởi vì cái tâm lý của mình là chưa tìm được cái sự ấm áp của tình thương. Nhiều khi cái tư tưởng mình kẹt là bởi vì mình không nghĩ tới cái chân lý, không nghĩ tới những cái triết lý mà nó cao siêu hướng về chân lý. Bởi thế cho nên nhiều khi mình nghe bàn luận cái tư tưởng này, tư tưởng kia, nhưng mà chưa chắc đó là cái nhà của mình. Về được nhà rồi tự nhiên mình mới cảm thấy là nhẹ nhàng và cảm thấy sáng suốt. Đối với cái tâm linh ấy, thì cái sự không những là tĩnh lặng, sáng suốt, ấm áp, mà tâm linh là một cái sự khai mở vô cùng. Mình cảm thấy một cái sự tự do tự tại bên trong. Cho nên cái nhà của cái tâm linh là một cái sự khai mở. Openness. Openness, cái chữ đó nó cũng hay. Open là mở đó. Khi mình mở cái hộp ra thì mình gọi là open. Openness là cái sự mà là khai mở rộng ràng, trống trải. Nhưng mà các bạn thấy, thấy rõ ràng là khi mà cái bình mà đựng đồ đó, đồ ăn mà đựng trong bình đó, mình muốn phải mở ra thì mình phải vặn cái nắp. Nó có một cái động tác gì đó để mà mình mở cái đóng kín ra. Nhưng khi mở ra thì cái bên trong đó, mình đổ hết đồ ăn ra bên trong thì là cái bình đó nó trống rỗng. Thì tại ra là cái sự rộng ràng trống rỗng đó đó là lúc nào mình có cả, nhưng mà mình đóng cái hộp và đóng cái nắp lại. Cho nên cái tâm linh là cái sự khai mở rộng ràng lắm, nhưng mà mình đóng nó lại bằng những cái chuyện mình làm mà nó không hợp với cái chân lý, những cái lời mình nói mà thiếu ấm áp, những cái tư duy tư tưởng của mình ấy, nó đen tối, nó không có sáng suốt và không hướng vào chân lý, thì tự nhiên cái tâm linh của mình nó không thể nào mà nó khai mở được. Như thế thì bạn thấy đó, lý do mà mình tìm được cái mái ấm gia đình nó thật sự là cũng hay lắm, là thật sự là bởi vì là mình bắt đầu thấy là cái thân của mình, đến cái tình cảm cảm xúc của mình, cho đến cái tư tưởng tư duy của mình, cho tới cái tâm linh của mình đều có cái hướng đi rõ ràng lắm. Và nếu mà hàng ngày đó mà mình nghĩ tới bốn cái chuyện đó thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng là mình càng lúc mình càng I am home, mình trở về nhà. Mà nhà là cái chỗ nó không có cái sự mà mâu thuẫn, gọi là conflict, nó không có cái sự giằng co tranh đấu, mình gọi là struggle, nó không có cái chuyện mà lạnh lẽo mà mình gọi là coldness. Mà nhà là cái nơi mà ai cũng muốn trở về cả mà. Đâu có người nào mà cả ngày mình đi hoài mình không về nhà đâu. Mà đâu có cái người nào mà có thể khước từ được cái cảm xúc ấm áp mà đầy thương yêu của người khác đâu. Nhiều khi mình chỉ mong chừng đó là có được một cái sự thương yêu. Thầy nhớ có một em bé tên Ryan, em nên nói về thầy một câu làm cho thầy cảm động lắm. Thầy hỏi em là cái giây phút nào mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Em trả lời với thầy là cái giây phút hạnh phúc nhất là khi mà con được cha của con đã ôm con vào lòng. Thầy ngạc như thế nào, ủa không phải là mẹ con ôm con vào lòng mà sao là không? Mẹ con thì gần như là lúc nào cũng ôm con vào lòng cả, lúc nào cũng nói cái lời ấm áp cả, nhưng mà ba của con rất là nghiêm khắc. Và ông chỉ khi nào mà con làm bài tốt cái gì đó thì là ông mới ôm con vào lòng mới khen. Cho nên khi bình thường mà ông ôm con, ông hôn con là con quý lắm. Ryan chỉ có 7 tuổi thôi các bạn. Thì thầy không phải là ngạc nhiên mà thôi, nhưng mà thầy học được cái chuyện cũng thấy rõ ràng là nhiều khi mình bày tỏ những cái lời ấm áp, bày tỏ những cái chuyện ấm áp cho người khác nghe qua cái lời nói, qua những cái cử chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đối với người đó là cả một cái bầu trời to lớn, cả một cái cuộc sống mà chỉ có chờ những cái lời ấm áp đó mà thôi. Như em bé Ryan đó, gần đây thì có một em có con mèo chết, thì em rất là đau buồn vì con mèo đó em nuôi lớn lắm. Thì người bố của em đó text cho thầy mười mấy cái text, hy vọng là thầy làm sao mà thầy nói chuyện với em tại vì em đau khổ vì con mèo nó chết. Thầy cũng ngạc nhiên lắm. Thì thầy nói ok được, để thầy sẽ liên lạc, để thầy sẽ nói chuyện với em ấy. Nhưng mà tại ra các bạn biết là có những cái người đó họ đau thương đau khổ vô cùng vì cái sự ấm áp đó bị mất đi. Con mèo là một cơ sở ấm áp vô cùng, nhưng mà khi nó chết đi rồi thì làm cho mình bị hụt hẫng, trống lọc. Sự trống lọc đó không phải là openness mà nó là emptiness. Thưa các bạn, nếu mà các bạn bắt đầu thấy được cái sự vĩ đại của cái chữ I'm home đó, đó và bốn cái phần mà mình vừa nói xong đó, thì là mình mới cảm thấy rằng tại ra là chúng ta người nào cũng phải cần home cả, người nào cũng phải cần về cái nhà của mình, người nào cũng phải tới được cái chỗ mà lúc nào mình cũng cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng, không còn mâu thuẫn, không còn giằng co tranh đấu, không còn cái sự lạnh lẽo nữa. Và nó giải thích cho mình tại sao mình thích chơi với những cái người mà họ nhẹ nhàng, họ dễ thương. Mình muốn tránh những cái người lúc nào cũng tìm lỗi lầm, lúc nào cũng ngồi với nhau thì là nói xấu người khác, mà nhiều khi nói xấu những người bạn bè của mình hay là những người mà thân thương của mình không không thích như vậy. Đối với một cái nhóm nó nhiều khi các bạn biết mình cố gắng mình tạo một cái nhóm, tại vì người nào cũng về các bạn, mình lúc nào mình cũng thế nào mình cũng dù muốn dù không mình cũng muốn tạo một cái nhóm những cái người mà mình hay chơi thường xuyên. Thì còn một cái người mà coi thầy như thử là cha cha kết nghĩa, cha nuôi cha kết nghĩa vậy đó. Thì em này tên Tom, em này mới nói với thầy, thầy có biết không là con tuần nào cũng học với bạn bè này nọ, những người trong sở, thì lúc nào mà mấy đứa nó họp nó cũng ăn uống uống bia, đem bia tới uống xong rồi tụi con nói toàn những cái chuyện lên cái xe nào đẹp, rồi cái chỗ nào đi chơi vui, phim nào hay, rồi có cái gì mới nhất ở trong cái thành phố nhỏ nhỏ này, những cái chuyện như vậy đó. Lúc nào con cũng lợi dụng những cái lúc đó để mà con nói cái chuyện, những cái gì mà con hiểu biết về cái đạo Phật, về những cái đẹp của cái con đường mà tâm linh này nọ. Tụi bạn con nó không thèm nghe, nó không thích, là bởi vì nó không cảm thấy cái điều đó là cái điều mà cái gì mà mình phải theo. Tại vì cả cái energy của cái nhóm này là chỉ muốn đi chơi, chỉ muốn nói chuyện bên ngoài chứ còn không còn muốn cái chuyện gì mà nó sâu sắc cả, thưa thầy. Nhưng mà bữa đó vợ con đấy mà ra nói chuyện với mấy cái người khác, mấy người bạn, vậy cũng có vài ba các vị phu nhân của các người bạn đó, thì vợ con đó thay vì nói lên những cái chuyện gì mà xa xôi như con đó, hay là nói những chuyện triết lý xa xôi đó, thì vợ con mới nói chuyện lên cái đứa cháu nó bị autism, nó bị bệnh tự kỷ đó, nó như thế này thế kia, nó khổ thế này thế nọ. Thì không ngờ tất cả mọi người lắng nghe và cảm thấy là cái sự đau khổ mà câu chuyện đem tới. Rồi mình nói tới là cái em bé tự kỷ đó cha mẹ lại không có hòa hợp, và cuối cùng là người cha lại bỏ đi và người mẹ nuôi cái em bé tự kỷ đó, nhưng mà mình có thể gọi là rất là nhiều thiếu sót vì không có sự trợ giúp của người chồng của mình, cho nên người bà rất cần được cái tình thương và được sự giúp đỡ của các bạn. Và câu này mày giới thiệu cho mọi người, nói bây giờ chắc là chúng ta nên mời cái chị này tới ăn uống nói chuyện, rồi các anh chị để bày tỏ cái tình thương tới cái chị này về cái em bé tự kỷ này. Thì thưa thầy, tuần sau thì vợ con mới đem cái chị Rosanna kiên chị này tới về đứa đứa nhỏ, rồi giới thiệu cho mọi người nói chuyện, mọi người bày tỏ cái sự thương yêu đùm bọc. Nhưng mà thầy có biết chăng là cả cái dynamics, cả cái không khí đó mà từ đó thay đổi, làm cho mọi người tới với con, chơi với con bây giờ tự nhiên ấm cúng hơn, mà con không cần phải nói những cái triết lý xa xôi gì cả, con chỉ nói những cái chuyện bình thường nhẹ nhàng thôi đó, nhưng mà tất cả tạo thành một không khí gia đình rất là dễ thương. Và con nghĩ rằng đó là một cái sự suy nghĩ làm cho con hiểu ra rằng đó, kiến tạo một cái gia đình là quan trọng hơn là một cái nhóm để mà học đạo. Tại vì từ cái chỗ gia đình đó rồi thì mình tới cái chỗ học đạo nó dễ dàng hơn. Thì chỉ một chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà cả nhóm anh em, mà những cái người mà hồi xưa chuyên mà ngồi để mà nói chuyện thị phi, hay là nói chuyện xe hơi này đẹp, xe hơi kia tốt, mua thế này thế kia, bây giờ tự nhiên tụi con trở lại, nghĩa là vì muốn giúp cái người mẹ và đứa con tự kỷ này mà mọi người thay đổi cái cách nói năng để bày tỏ cái tình thương. Có lẽ đó là một cái đẹp của cái văn hóa của người Mỹ thôi các bạn. Mình thấy cái đẹp và mình dễ mở lòng, và khi mình thấy người nào mà có cái đau khổ, mình dễ mở lòng để mà giúp người ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói cái gì về cái chuyện là I am home, cái nhà của mình? Thì đầu tiên cả các bạn thấy đó, mình thấy cái cá nhân của mình là phải, cái thân xác của mình phải tìm được cái chỗ mình ngủ, cái tình cảm của mình phải tìm được cái chỗ mà mình gọi là thương yêu và ấm áp, cái sự tư duy của mình phải tìm được cái ánh sáng của chân lý somewhere, ở chỗ nào đó. Và cái tâm linh, tức là cái chỗ tối cao của mình, phải tìm được cái chỗ mà nó khai mở, nó không tự động được. Nhiều khi mình nghĩ giới luật, mình nghĩ tới cái khuôn phép, mình nghĩ tới cái luật lệ, mình nghĩ tới những cái đó, mình không dám mở rộng cái lòng từ bi hỷ xả. Nhưng mà tại ra từ bi hỷ xả là cái không gian mà rộng lớn vô song, là cái openness, cái lòng từ bi, và chính nó là cái giới luật ngăn chặn mình làm những chuyện xấu. Cho nên khi mà bác mà bắt đầu học và tu thì bác thấy rằng là mình đầu tiên cả mình ngồi thiền á, thì mình ngồi mình tập làm sao mà ngồi chỉ yên lặng, đừng có động đậy, cái thân mình đừng có động á, cái cả cái năng lượng bao nhiêu cái gì mình là stress trên người mình đó, nó lắng xuống. Cái lúc đó đó mình gọi là bất động của thân xác, hay là sự yên tĩnh của thân xác. Mình dịch tiếng Anh gọi là stillness, physical stillness, là cái thân xác của mình nó lắng xuống, nó không còn đầy những cái sự mà căng thẳng nữa. Thế cái đó là cái nhà đầu tiên của mình đó thưa bạn. Cái nhà đầu tiên mình ngồi mà mình đừng có động đậy, và mình ngồi mình thư giãn hết tất cả cái bắp thịt trên người mình ra. Đó là cái thư giãn đầu tiên. Làm cho mình tới cái nhà mà gọi là cái nhà đầu tiên chân thật nhất, là một cái sự thư giãn và bất động của thân xác. Bây giờ nếu mà các bạn ngồi thiền lâu hơn chút xíu nữa đó, thì bây giờ bạn bắt đầu hít thở đi. Mình tập hít thở từ từ từ. Lúc đầu thì nó rất là, nó phù lắm, tức là nó không điều hòa, từ từ nó điều hòa lại, nó nhẹ lại, nó chậm lại, và nó chậm hơn nữa. Cuối cùng nó rất là chậm, mà nó rất là, mình thấy đó, nó làm cho cái sự bất đồng của thân xác nó càng sâu hơn. Chỉ chú ý với hơi thở thôi các bạn. Bạn sẽ tới được một cái nhà thứ hai. Cái nhà đó gọi là serenity, hay là cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Mình thấy nó yên bình lắm. Sự tĩnh lặng đó đó là cái mà nhiều khi nó ở với mình cả nguyên cả ngày, nhiều khi cả tuần luôn đó. Khi mình yên bình nội tâm, mình chỉ hít thở thôi, mình chỉ cần đó thôi các bạn. Ngài Trí Giả Đại Sư nói là lúc đó là lúc mà thiền căn khai phát, lúc mà những cái gốc lành của mình đang khai mở, và mình thấy mình ngồi yên vô cùng, tĩnh lặng vô cùng. Nhưng mà nếu các bạn tiếp tục mà bạn chuyên tâm chú ý vào, thì dụ như là chú ý vào trong cái phương pháp mình tu tứ thập nhị thủ nhãn, nó có một cái chủng tử, thì dụ chủng tử A, cái hạt giống là A đó, bạn chuyên chú vào đó thì tự nhiên là bạn thấy mình càng ngày đó không những là cái tâm mình nó đầy tình thương, nó an lạc, mà bây giờ nó sáng sáng cách cực kỳ. Cái sự sáng suốt, bởi vì cái tâm mình nó không còn nghĩ tới cái gì khác hơn cả, mình chỉ nghĩ tới cái hạt giống quang minh. À, và mình chuyên chủ đến cái đồ rồi, là mình từ 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 đó, mình không còn nghĩ tới cái thân nữa, cái thân mình giống như là biển mất. Mình không còn nghĩ tới những cái hình ảnh như trong đầu nữa, hình ảnh trong đầu giống như là biển mất. Mình chỉ nghĩ tới cái hình ảnh mà mình đang quán là chữ A. Đột nhiên đó, chữ A đó đó nó nổ tung ra thành cái ánh sáng mà cực kỳ rực rỡ. Đúng ra đó, đúng cái ngôn từ mình nói, gọi là mình tự nhiên mình thấy mình trong tâm mình nó sáng một cách lạ lùng. Và mình không tìm thấy cái thân hay là cái tư tưởng, cái vọng niệm, thấy thấy một cái sự sáng suốt, một cái nguồn sáng trong tâm. Cái nguồn sáng đó nó ở bên trong, cho nó không phải là mình thấy cái ánh sáng bên ngoài. Bởi cái sự sáng suốt đó nó làm cho mình đó, khi mình ngủ mình vẫn thấy sáng, khi mình thức mình vẫn thấy sáng trong đầu của mình, và bất kỳ cái chỗ nào mình cũng thấy một cách nhẹ nhàng vô cùng. Đó là cái phần cái sáng của cái tư tưởng. Thường thường bạc ngồi một thời gian lâu thì bạc cảm nhận ngay. Và cuối cùng cả là tự nhiên việc cái bạc tiếp tục mà tu mà ngồi như vậy lâu nữa đó, thì cái ánh sáng đó sẽ dẫn bạc tới là cái sự khai mở. Và lúc nào bạc sống hay là bạc ngủ hay bạc đi đâu đó, mình cũng thấy cái nội tâm còn một cái sự khai mở rất là đặc biệt, mà lúc nào cũng nhẹ nhàng cả. Và mình cảm thấy là tất cả mọi chuyện đều như thế, mình không còn cái sự vật lộn về tất cả mọi duyên, mọi chuyện. Chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện tội tới, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện gì, tất cả mọi chuyện mình biết là nó đều là một cái phần của cuộc sống, một cái màu sắc, một cái dạng của cái vũ trụ. Và do đó mình không còn muốn vũ trụ phải như thế này hay thế như kia nữa. Và mình sẽ sống cách tích cực vô cùng, đem ánh sáng tới tất cả mọi người, mọi chúng sinh xung quanh. Như các bạn thấy cái chuyện thiền đó, nó cũng có con đường đi như thầy vừa kể đó. Thì các bạn có lẽ sẽ thấy rằng là cái lý do mà trong Kinh Hoa Nghiêm đó, nó nói tới đó, những cái bước đó đi đó, là thập trụ, rồi thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Đó là bốn cái giai vị mà tu hành đó, mà họ kể rõ ràng nhất. Thì thập trụ đó, là 10 cái khía cạnh, 10 cái cách đó, mà mình đi để mình tới cái chỗ trụ là cái gì? Là cái home, là cái nhà của mình. Cho nên thập trụ đó, mình phải dịch ra rằng là 10 aspects of our home, 10 khía cạnh của cái nhà mà mình tới. Cái thực hành đó là nói tới 10 cái việc làm, mình phải làm gì trong đời. Thì tại ra là 10 cái hành là từ cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiện định, trí huệ, phương tiện, đại nguyện, đại lực, đại trí. Tức là nói tới những cái khía cạnh đó mà mình phải làm. Còn nhiều khi mình nghĩ là mình phải làm tiền, làm giàu, nhưng mà thật sự ra đó, khi mình đi tu hành đó, thì thật ra là mình đang làm những cái hành bá la mật. Tôi làm gì? Đó là câu hỏi quan trọng. Đối với cái người phàm phú, mình không tu thì mình gọi là tôi đi làm việc, tôi làm nghề này, nghề nọ, nghề kia. Nhưng mà đối với cái người tu đó, thì bất kỳ cái nghề gì mình làm đó, thì mình cũng muốn làm cái hành bá la mật. Ồ, tại ra thập hành là 10 cái hành bá la mật. Thập trụ, tại ra là 10 cái nhà của mình. Thập trụ dạy cho mình biết where is home, nhà tôi là đâu. Mà thập hành cho biết mình what I am doing, là tôi làm gì. Tại ra là tôi làm bá la mật. Cái tập hồi hướng đó, là tại ra là cái tâm thức đó, hồi đó là nó trở lại hướng, là hướng tới. Những cái chuyện gì mình làm đó, thì mình kéo nó về trở lại để mình hướng tới sự giác ngộ. Thì tại ra đó gọi là sứ mạng. Sứ mạng là gì? Sứ mạng là tất cả cái chuyện gì mình làm đó, thì mình kéo nó trở về hướng tới một cái lý tưởng cao đẹp. Thế nên mình, mỗi người mình đều nên có một cái sứ mạng trong cuộc sống. Cái sứ mạng nó có thể là mình làm cái gì cũng được cả, nhưng mà làm cho người khác. Sứ mạng là tất cả những cái gì mà mình làm với cái tấm lòng vị tha, thì gọi là sứ mạng. Cho nên thập hồi hướng nói trên nôm là tôi có cái sứ mạng gì. Thập hành là tôi làm gì. Thập trụ có nghĩa là nhà tôi ở đâu. Và cuối cùng cả là cái địa vị và thập địa. Thập địa là địa là đất, là cái chỗ mình đứng, chỗ mình dựa lên trên, thì tức là cái tâm thức của mình. Thập địa cũng có nghĩa rằng là nó đem vào cái định nghĩa là mình là ai đây. Nhưng cái bạn thấy bây giờ căn nhà đó, người ta xây cả phải có từng vùng, có những vùng mà nhà xây trên đồi nó đắt giá lắm, mà nhà ở dưới đồi nó giá nó không bằng, nhà nó gần bờ biển thì nó đắt hơn. Nhà mà ở những cái vùng đó mà nó hiện kho cò gáy đó, nó không ai tới mà nó không có đường xá này, nó thì nó là giá trị nó bao nhiêu cả. Cái chữ bìa thì nó bình đẳng lắm, nhưng mà các bạn thấy là con người mình ở từng vùng đó, nó có cái văn hóa cái vùng đó. Cho nên bởi vậy cho nên đó, nếu mà các bạn nhìn qua bên nhà Phật đó, thì cái thập địa nói tới cái khả năng này mà mình phát triển này, cái tâm thức con người của mình. Nếu mình ở trong cái vùng thung lũng đó, thì mình phát triển nhiều cây cối, trên cây có nước nhiều, phát triển cái rừng, tức là những cái cây cối, những cái tư tưởng để đi làm lợi cho người khác. Nếu mình ở trong cái vùng sa mạc thì mình không thể phát triển cây cối được. Nhưng khi mình phát triển cái thiền định và mình trở thành những vị thiền sư, thay vì là những cái người mà đi làm việc thiền, tức là những cái người mà những cái miếng đất mà tạo ra rừng, ra núi, ra cây. Cho nên á, cái thập địa nó nói lên cái triết lý của mình là ai, cái triết lý làm sao mình sống để mình mở cái tâm địa của mình ra. Mà cái tâm địa mình càng lớn thì mình, tức là nó càng tốt, càng lớn thì càng nhiều người mình có thể cho họ đứng lên trên. Tại ra tập địa là cái quan niệm làm sao mình service, phục vụ tất cả mọi người. Quan điểm là làm sao mình để cho mọi người đứng lên trên cái công hạnh của mình, làm sao mình có thể giúp cho người ta tới được hạnh phúc. Thập địa tại ra là cái phương pháp tu hành để cho mình rộng rãi như mặt đất. Nói như thế thì các bạn thấy tại ra là cái chữ home đó, nó có nhiều cái ý nghĩa như thế. Từ cái home là mình là cái nhà cho người ta ở, tới cái home là những cái việc mình làm ba la mật, tới cái home là cái nhà mình là mình hồi hướng cái sứ mạng, là cái home của mình, và cái home là cái tâm thức rộng rãi như mặt đất của mình, điều đó là home cả. Thầy mong rằng là chúng ta lúc nào cũng tìm được cái nhà và mình sống như thế nào để mình hài hòa với những người trong gia đình của mình, hài hòa những người trong nhóm tu học, và hài hòa với tất cả những cái người đó mà mình gọi là trong cộng đồng của mình, trong công sở của mình. Cái sự hài hòa đó, đó khi mà mình khởi lên cái tâm muốn làm cho tất cả mọi người hài hòa, muốn đem lại ánh sáng, đem sự ấm áp, đem lại tình thương, đem lại cảm giác mà người ta muốn gần gũi với mình, thì đó tức là mình đang tạo cái nhà, cái mái ấm gia đình, cái mái ấm cho cộng đồng đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng rằng chúng ta tất cả mọi người mình sẽ tạo cái mái ấm cho tất cả những người nào có duyên với chúng ta. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Các bạn có thể tìm lại bài này ở trên YouTube, đánh máy vào cái ngày hôm nay, hoặc là bạn có thể lên trên SoundCloud để lắng nghe cái bài này. Các bạn đánh máy vào cái chữ là home, hoặc là đánh máy vào cái chữ là cái tuần này, thì bạn sẽ tìm ra được cái bài này để mà nghe lại. Cảm ơn các bạn.